Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tết đến rồi, Phật tử khắp chốn gần xa tụ về đặt bát vượt qua biển đầm. Sau ba hồi chuông, tiếp theo chương trình là phần nghi thức tử hành, lễ bái tam bảo, khai mạc chương trình, lễ cầu an và đặt bát hội cúng dường đến chư tôn thiền thích Tăng Ni nhân dịp đầu năm, là phần nghi thức lễ bái tam bảo. Vào giờ này một lần nữa thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý bảo cô công tử và chư thiện nam thích tử đã quan tâm và trân trọng về chùa Tam Phước quan nghỉ lên ngay chánh điện, tập trung xung quanh chánh điện để cùng với quý bảo cô công tử và toàn thể đạo tràng cử hành nghi thức lễ bái tam bảo, khai mạc chương trình lễ cầu an và đặt bát hội đến kim đô thiền thích tăng tại chùa Tam Phước sáng hôm nay. Đồng thời ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời cô tu nữ siêu pháp hướng dẫn quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng Phật tử cử hành nghi thức lễ bái tam bảo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời chư quý vị đảnh lễ tam bảo ba lạy. Xin thỉnh chư thiên ngự trên phải trời độn giới cùng sanh giới, chư thiên ngự trên thành núi núi tâm liền vạn nơi hư không từ nơi còn Bye.
của quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể yêu thiện nam tín nữ xa gần. Tiếp theo chương trình của buổi lễ hôm nay là thời giảng pháp. Thời giảng pháp nhân ngày lễ cầu an Đạt Pháp Hội đầu năm vào ngày 8 tại chùa Tam Phước Sát Công Ty sẽ do thượng tọa hữu chánh phó ban toàn pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam đảm trách. Vào giờ này thay mặt ban tổ chức cũng như toàn thể đạo tràng pháp hội, chúng con thành kính nghi mình cung thỉnh thượng tọa giảng sư từ bi đăng quang pháp tòa ban bố thời pháp nhân ngày lễ hôm nay. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức chúng con thành kính nghi mình cung thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật sư thuyết pháp độ đời, rừng nay xe pháp đàn thời tiếp đi, đời còn có kẻ tham si ngưỡng đầu công đức từ bi thượng tọa. Vào giờ này thượng tọa giảng sư đã đang lâm pháp tòa, ban tổ chức chúng tôi trân trọng kính mời cô sáu cô nữ siêu pháp hướng dẫn toàn thể đạo tràng pháp hội thỉnh pháp sư thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời chư quý vị tập thể phát sinh ba lần.
Lưng thẳng đầu thẳng, mắt nhắm, chú tâm về hơi thở, hít thở vô, hít thở ra, hít thở vô, ghi nhận, theo dõi, biết rõ hơi thở vô, và hít thở ra, ghi nhận, theo dõi, biết rõ hơi thở ra.
Còn pháp thí là giáo độ không? Khi chúng tôi đặt cái đề tài lên, đề tài nó có chỉ 4 chữ thôi, đó là coi chừng kẻ răng. Coi chừng kẻ răng. Thưa quý vị, đề tài lên pháp là coi chừng kẻ răng. Ông bà có nói là gì? Cái răng, cái tóc là tóc con người. Cho nên mỗi người chúng ta phải bảo vệ cái răng. Đừng để cho cái răng nó bị gãy. Đó là nội dung chính của bài học. Có một lần là chúng ta đọc trong một cái câu chuyện cười của tờ báo Tuổi Trẻ Thường. Cái tên cũng phải chừng 5-6 tháng rồi. Thì có kể một câu chuyện như sau. Có một bác sĩ nha khoa. Bác sĩ nha khoa này ông ấy đến quyết định một cái chỗ và rất nhiều người. Đa số là những người này là bị bệnh về răng. Ông là chuyên khoa về răng. Thì các bệnh nhân người nghe ông nói chuyện làm sao để cho bảo vệ được cái răng, cái răng nó sáng, nó đẹp, nó trắng, nó bị gãy. Nội dung chính của bài chuyện của ông bác sĩ nha khoa này vậy. Thì ông nói rằng quý vị muốn cái răng mình nó tốt, nó không bị sâu ăn và nó theo mình đến khi nó hơi thở cùng, nó bị rụng trước khi mình chết. Thì điều thứ nhất rất quan trọng đó là phải đánh răng sau khi ăn, trước khi ngủ và sau khi ngủ. Điều này các quý vị điều này có làm đúng không? Có nhiều người là biết ngủ rồi ngủ luôn không chịu đánh răng, cái răng của người này có lẽ sẽ là gãy sớm. Rồi có người là ăn cơm xong cũng là biết không chịu đánh răng, thì mình phải nghe lời của bác sĩ nha khoa này là phải đánh răng và trước khi ngủ đánh răng và sau khi thức dậy đánh răng. Điều thứ hai là 6 tháng đi khám răng một lần. Quý vị có làm được không? Có là 6 năm cũng được không? Có nhiều gì 6 năm mà cũng chưa khám răng, chưa được khám răng. Có nhiều khi tiết tiền, có nhiều khi công việc nó làm cho mình bận rộn và mình không có nhiều, nên phải theo lời khuyên của bác sĩ nha khoa này là 6 tháng quý vị phải đi khám răng một lần. Và điều thứ ba, bác sĩ nói rất quan trọng, muốn cho cái răng mình bị gãy thì không được xí vào chuyện người khác. Mình xíu như người khác thì người ta đánh mình gãy răng. Cái điều thứ ba rất quan trọng, tức là muốn mà mình không bị gãy răng thì không được xíu như người khác. Còn như bài pháp mà chúng tôi định bài này là không được xíu như người khác. Có nhiều khi mình là thấy chúng ta gãy mắt mình nói thay mình hoặc là mình có ý nhưng mà nó không đúng ở lúc thì đã nhầm, hoặc là cái chuyện người ta nói không có chuyện mình nói thì cái lời nói nó thuộc về cái khẩu nghiệp bất thiện. Khẩu nghiệp bất thiện tức là cái, khi mình nói vậy đó, tâm mình không có vui, cái tâm mình nó phiền não. Mà nếu cái người nào mà nói bằng cái tâm phiền não thì người ta có nghiệp phiền não, có nghiệp đen. Nghiệp đen thì kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp có đen không trắng kết quả không trắng không đen, nghiệp không đen không trắng kết quả không trắng không đen. Cho nên nhiều khi mình cũng nói nhưng mà nó không đúng lúc đúng thời thì nó tai họa cho mình. Nói hợp thời pháp sanh an lạc, chuyện ngủ ngôn rùa nát cho mình. Có một câu chuyện gì của nhà nhân người Pháp La Fontaine rất nổi tiếng, đó là con rùa mà nó bị chết, nó bị chết cái chuyện nó nói không đúng lúc cho nên nó bị chết. Hồi xưa có một con rùa nó ở một cái hồ bên kia, và có một con cò bên này, một con cái con cò nó bay qua bên nó thăm cái chị rùa, đã mời chị rùa chị qua thăm chỗ tôi đi. Thì từ cái hồ bên kia mà qua cái chỗ con cò nó ở là xa, nếu con rùa nó cò trên đất thì người ta bắt thì nó cũng chết. Lúc bây giờ con rùa nó nói anh mời tôi qua chỗ anh chơi nhưng mà tôi không đi được, nếu mà tôi bò đi thì người ta bắt tôi sẽ giết chết sao. Thì lúc bây giờ con rùa nó, con cò nó khoái thì tôi lấy một cái cây nặng, một khúc cây, rồi tôi nặng trên cái miệng của tôi, rồi chị cũng nặng khúc cây đó, rồi tôi vỗ cánh nó bay đi ngang qua cái đầm thì nó qua cái công việc của con rùa, con cò nó. Thì lúc bây giờ dưới cánh đồng ruộng có mấy trẻ một đồng chân trăng, và thấy con rùa nó bay, không phải con rùa bay mà con cò nó cắt con rùa đi ngang qua, bằng cách hai người cùng là nắm cái khúc cây đó. Thì mấy đứa trẻ cùng cầm nó là tụi bay ơi, rùa bay, tụi bay, rùa bay, rùa bay. Thì con rùa nó nghĩ được một rằng nó nói tao không bay, là nó tính tránh cho con cò, là cho mấy đứa trẻ cùng cầm dưới đồng ruộng biết rằng tao không biết bay, cái này là do cái anh cò anh cắp tao qua để tao không biết bay. Thì con rùa nó vừa mở miệng nó nói tao không tao cái nó chưa chết rồi. Thấy không? Nên gọi là không nên xíu chuyện khác. Dù có khi người ta nói vậy mà cái điều đó là không đúng, nhiều khi mình cũng thể làm được. Người ta có nói câu rất nổi tiếng là nhiệt tình mà cộng với ngu dốt là nó khó lại. Đi nào biết không? Đạo theo là nó vui, nhiệt tình mà cảm thấy ngu dốt thành ra phá hoại. Nhiều khi mình nhiệt tình mình có bế cho ông chồng của mình, đúng không? Mình có bế cho ông, anh này uống rượu nhiều cũng tốt, anh này đi chơi nhiều cũng tốt, mới có ý ông chồng bay là cả tết mình chết rồi. Rồi ông chưa quánh mình, anh la mình, ông chửi mình chửi lại, rồi ông chửi dòng họ mình chửi dòng họ, rồi cuối cùng hai người ra tòa ký đơn. Cho nên nhiệt tình mà cộng với ngu dốt là phá hoại vậy. Cho nên là coi chừng cái răng này, cái chữ coi chừng cái răng ở đây có nghĩa là chúng ta dùng cái hình ảnh biểu trưng, biểu trưng tức là đừng có tham gia vào chuyện người khác nếu không phải là chuyện của mình. Có mùng một tết tại chùa Phúc Sơn rồi Lâm Giang, chúng tôi có tiếp là pháp mang tên là lời hay ý đề. Trong đó chúng tôi có đề cập đến khoảng 6-7 câu nói mà nó rất cần chúng ta. Nếu gì nào mà chưa nghe thì hôm nay nghe, mà nghe rồi thì nghe lần nữa. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, đọc nghe. Mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Nhiều khi mình muốn đổi tánh người khác, nhưng mà gian san dễ đổi bản tánh khó chịu, đúng không? Có nhiều người cứ chồng nhưng mà chịu cái tánh của chồng, có nhiều người cứ vợ mà không chịu tánh cưới cái tánh của vợ. Sau này có gì làm cái bản làm để cưới chồng cộng cưới tánh của chồng, đúng không? Cưới vợ cộng cưới cái tánh của vợ, chứ không thể nào nói tôi cưới chồng mà tôi không cưới tánh của chồng, hay tôi cưới vợ mà tôi không cưới cái tánh của vợ, hay là vì một đề có nên tôi nhận đệ tử mà tôi không nhận cái tánh của đệ tử, đúng không? Cái tánh của chúng ta rất là trời đất, cho nên khi mình tiếp nhận một người nào là phải tiếp nhận luôn cái tánh của người đó, chứ không thể nào mà mình lại chỉ nhận cái người đó mà không nhận tánh của người đó. Đó là cái tinh thần và cái pháp sáng này, cái này giúp chúng ta thay đổi cái thái độ. cái thái độ chúng ta là thái độ cố chấp, thái độ chúng ta là thái độ không khoa học, không sáng suốt, cho nên chúng ta đau khổ. Bây giờ chúng ta thay đổi thái độ thì chúng ta sẽ càng. Còn tánh của người khác mình không thay đổi được, nhưng cái tâm khó chịu của mình thì mình có thể thay đổi. Nếu người nào nhìn được cái tâm khó chịu của mình thì người đó sẽ cảm thấy an lạc. Còn người nào nếu như cứ nhìn cái người khác thì người đó sẽ đau khổ. Quý vị biết Đức Phật tại sao răng của Ngài đẹp? Ngài có 82 tướng tốt, 80 tướng phụ. Tướng của Ngài tướng mạnh đẹp, trong có cái hàm răng của Ngài rất đẹp. Vừa rồi chúng tôi có gặp một người Phật tử, họ có một người con trai cũng rất là đẹp. Khi họ mang thai đó, thì cái cô Phật tử này cũng cứ lấy cái hình Đức Phật ra, đứng trước bàn Phật cũng nhìn Đức Phật. Và khi cũng nhìn Đức Phật từ khi cũng mang thai đến khi sinh đứa bé này, rồi đến khi đứa bé lớn lên thì cũng thấy rất đẹp. Vì khi cái người này khi họ nhìn Đức Phật thì ai nhìn Phật rồi cũng tôn kính, ai nhìn Phật thì cũng phải có cái tâm quan niệm, đúng không? Mình nhìn bạn của mình chồng, nhìn chồng của mình có khi mình vui, có khi mình vui, nhưng mà khi mình nhìn Phật thì lúc nào mình cũng quan niệm, lúc nào mình cũng ngạc nhiên, lúc nào mình cũng kính trọng. Tại sao mà cái người này sao mình có đẹp? Tại vì trong lúc khi mình nhìn Đức Phật đó, thì cái tâm họ đẹp, cái tâm họ đẹp thì tự nhiên sanh con họ đẹp. Cái người này ngày mai tại chùa Quang Minh thì họ đến làm thí chủ chính trong một lễ để tài trợ phần ăn uống thực phẩm. Quý nhà muốn nhìn cái người con này, người con trai này thì ngày mai mời xuống chùa Quang Minh. Chúng tôi cũng định thờ quen thôi, chứ cô không phải là bên trước rồi đến gặp chúng tôi tại chùa Quang Sơn. Chúng tôi có giới thiệu là chùa Quang Minh con ngày mai có làm lễ mà chắc là chúng tôi cho mỗi người ăn một cái mì không. Thì cái người này tôi để con dư với sư 10 triệu để sư làm chi phí cơm nước, thì ngày mai họ sẽ xuống mà ăn cơm. Thì sư tăng về mời con còn tới, thì nào cũng thấy cái người con trai này, người ta này cái gương mặt cũng rất đó. Cái người chồng đó thì người Long An, người vợ thì người cũng miền Nam thôi, nhưng mà người con trai thì giống Ấn Độ. Tại vì khi mà cái cô này con trai cũng có nhìn thấy không, mà Đức Phật là người Ấn Độ. Ở đây xin chỉ cho quý vị, cô mà có chồng sắp có con rồi nhớ cái gì, muốn có con đẹp thì cái tâm nó đẹp. Nhìn Đức Phật là một cái hình thức, nhưng mà cái tâm này quan trọng. Khi mình xíu thì người khác tâm mình không đẹp, thì nhớ mình xíu thì người khác tâm mình đẹp. Trên cái tâm mình đẹp đó thì có thể bị gãy. Mùng năm Tết thì người ta có hai sư nói chuyện với nhau, và sư nghe thấy mất cười. Cái sư này thấy sư già, cái sư già 85 tuổi răng thì đủ hết rồi. Nếu sư trẻ này, ông gặp ông sư già, ông nói sư cả ông chết, nói mấy người mà nhiều chuyện không răng hết. Làm trẻ
mà người ta chửi Đức Phật á, Đức Phật này
sinh ra cái gì nghe ra có cái người nào ta nghe thấy đây nhưng mà lý cái này các bạn người bác sĩ có cái đang gì đang giả không hiểu thì phải lý đó thì có người mà cái đang rất đẹp rất đắt mà cũng rất là
tôi thì không có tu trí, vì sẽ ra ra những trạng như vậy. Càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nói nhiều. Đúng không? Đọc theo. Càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nói nhiều. Đó. Thế cái người mà ham nói thì phiền não. Bởi cuộc đời này có gì mà đáng để nói nhiều không? Nói kinh bài có nhiều lâu. Cho nên cái gì đi nghe khác phải lắng tai nghe, nghe cái câu nào hay có, rồi sau này nói lại mình tự nghe, thì nói cho đầu luôn. Còn nếu nói gì khác là thì không được. Cái tai biết thường căng thẳng, chỉ nhớ trong đầu một chút luôn. Muốn được yên câu phải biết ngu.
Tôi nhìn chú vô tôi mà nói, nhiều khi nói hoài, nhiều khi nó muốn nghe.
hiện ra nó tại là ba thiện tâm kiên bất động ba thiện tài. Mỗi người đều có nghiệp, cái nghiệp riêng. Mà bây giờ cái nghiệp chúng ta này đổ nghiệp ra cho mình, đổ nghiệp mình thì ai làm được, mình đổ nghiệp mình làm khó lắm, cho nên thôi mình cũng không làm. Đó là cái người nhất. Người thứ hai thì nói là không có lời kết thúc tại con. Người thứ hai là cái người mà đạo đất chơi đó, 500 kiếp trước là dung trùng dung mặt đất.
Rồi làm những cái quan văn tương đối thì dự trù kinh phí của
phần trình tiếp theo còn lại khoảng 100 triệu đồng nữa. Thì chúng tôi xin thay mặt cho bổn tự cũng xin quan nghị quý vị quan nghị ủng hộ cho cái công trình.
Cho công trình này sẽ được hoàn tất một cách mỹ mãn. Thì ở đây có danh sách một số vị hùng phước rồi được đặt lên, sau đó thì tiếp tục để mà sư trụ trì sẽ ghi nhận cái sự cúng dường quý vị trong khoảng dài khoảng 5 phút để cho quý vị đăng ký hùng phước để xây cái cúng xá lên xong. Thì nếu không thì để mà kéo dài thì sư trụ trì cũng rất gọn ha, và công trình nó cũng đơn, nó cũng ngắn gọn. Và nếu mà để mà tổ chức những pháp tu cho tâm niệm phật tử đến để mà có tu sứ thì cũng hơi khó, không quy định hoàn thiện cho. Thứ nhất là xin được công bố cái danh sách và xin quý vị khi được công bố từng phần một thì mình cho đặt có tay để nghe và biết.
Mỗi cổ phần là 1 triệu đồng. Bây giờ chúng tôi xin phát tâm một cổ phần thì mình vô tay cho chúng tôi cái nhà tập thể công ty Hiệp Phong 10 cổ phần, xin vô tay cái gia đình Phạm Ngọc Già 10 cổ phần, gia đình Phật tử Phước Như Minh Phúc 335, gia đình Nhị Hạnh phần gạch góc nền, gia đình Trần Lệ Thu phần cửa, gia đình Trần Thị Hạ phần nóc, gia đình Vương Thị Lệ Linh Thị Lan Phạm Thị Nhật Lý 1 cổ phần. Đó là chúng tôi vừa nhận được cái sự cúng dường của quý vị. Xin mời quý vị lên đăng ký, sư trụ trì sẽ đứng ở bên trong. Đây là quý vị đăng ký rồi chúng tôi sẽ đọc lên rồi các vị khác vỗ tay rồi có phước. Trong thời gian này quý vị nào làm phước nên phát tiếp xin mời lên.
Điều học là quy chánh xa sự dễ vui uống rượu vàng. có cả các món ăn phụ tùng,
có cả các món ăn phụ tùng.
Xin dân cúng chi đến chi tăng,
xin dân cúng đến chi tăng.
Xin Phật kính minh,
xin Phật kính minh.
Xin cho các bậc phụ huynh của chúng con,
xin cho
bà Linh Mỹ, ông Hà Cảnh, ông Hà Văn Tự, ông Đặng Văn Trường, bà Nguyễn Thị Tư, ông Nguyễn Văn Chiên, ông Nguyễn Văn Mùi, ông Hoàng Văn Giai, bà Nguyễn Thị Tý, bà Hoàng Thị Té, ông Hoàng Văn Thành, ông Võ Văn Về, bà Lan Ngọc Minh, Lưu Trần Mỹ Yến, ông Quách Tị, cậu Huỳnh Tính Nghĩa, bà ông bà cha mẹ,
ông bà cha mẹ,
thân bằng Nguyễn Thuộc,
thân bằng Nguyễn Thuộc,
mọi ngoại hai bên của chúng con đã hóa giảng,
mọi ngoại hai bên của chúng con đã hóa
giảng, hay biết rằng,
hay biết rằng,
phước báo của lễ đạt pháp này, và xin cho các vị đó,
và xin cho các vị đó,
được phép đến thọ hưởng tùy ý,
được phép đến thọ hưởng tùy ý,
khi đã thọ hưởng rồi,
khi đã thọ hưởng rồi,
thì được thoát khỏi những điều đau khổ,
thì được thoát khỏi những điều đau khổ,
được kết quả làm người,
được kết quả
con,
của các bậc phụ huynh của chúng con,
nhất là ông bà cha mẹ của chúng con đã hóa giảng,
nhất là ông bà cha mẹ của chúng con đã hóa giảng,
cho theo phước báo,
do
đến chư đại đức tăng,
đến chư đại đức tăng,
cầu xin chư đại đức tăng,
cầu xin chư đại đức tăng,
quan hỷ thọ dụng,
quan hỷ thọ dụng
tứ vật dụng này,
tứ vật dụng này
cho chúng con,
cho chúng con,
nhất là gia đình thí chủ hôm nay,
nhất là gia đình thí chủ hôm nay,
từ sự tấn quá,
từ sự tấn quá.
Năm nay là đây là hai cô ở ngoài chúng tôi bây giờ ở đâu? Đây là phát tâm trong thành phần mà phước cúng dường toàn bộ các phần thực phẩm cho cuộc lễ. Xin mời hai cô bước lên đi. Tôi cũng nguyện mong thần tử mới nên nhìn quan nghĩ rồi. Rồi xin đứng dậy cho ngài có tay để cầu nguyện phước báo của hai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hai mặt ban tổ chức thành tâm là cảm niệm công đức của hai phật tử hai chị em, đó là chị Phạm Thị Nguyệt Lý và Phạm Ngọc Giàu. Buổi lễ hôm nay dưới sự chứng minh của thượng tọa Vũ Chánh, phó ban quản quỹ viên hội đồng trị sự, phó ban hoàn pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, viện chủ nhiệm viện Phước Sơn, để đến pháp thành phó trụ trì chùa Phật Quang cùng với chư tôn thiền đức tăng đại đón quý ngài. Đồng thời ban tổ chức chúng tôi cũng xin đón chào toàn thể và quý cô nương nữ thiền viện Phước Sơn, tổ đình Vũ Quang cũng như các chùa và cũng như toàn thể chư Phật tử sai lầm đã dành thời gian quý báu quan tâm thì đang tập về chùa Tam Phước để chứng minh và tham dự lễ hôm nay. Thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin tham quan nhiệt liệt chào đón toàn thể quý vị. Tiếp theo chương trình là phát kinh cầu an cầu siêu và phúc lành đến cho toàn thể.